Chú thích sơ lược Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc. Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạc Ma dịch Phạn Hán. Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích. Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt. Tường Quang Tùm Thư, Phật lịch 2560, Tây lịch 2016. Kinh Chăng. Có Ưu Bà Tắc xây nhà mới, đang đứng trên nóc, lỡ làm trước cây đòn dông xuống đầu một người thợ, khiến cho người này bị chết. Ưu Bà Tắc sinh nghi, không biết là tội giết người ấy có thể sám hối được hay không, bèn đến hỏi Phật. Ngài nói không có tội. Ưu Bà Tắc vốn không có tâm sát hại, lại có Ưu Bà Tắc đưa cây kẹo lên mái nhà, nhưng vì sức yếu không kham nổi, cây kẹo trớt xuống ngay đầu một người thợ mộc, khiến cho người này bị chết ngay lập tức. Ưu Bà Tắc sinh nghi bèn đến hỏi Phật. Ngài nói không có tội. Nhưng từ đây trở đi, làm việc phải nên cẩn thận, đừng làm cho người khác bị chết. Lại có Ưu Bà Tắc đang làm việc trên nóc nhà, thấy trong bụng có bò cạp, bèn quảng kinh nhảy xuống, trớt ngay trên đầu một người thợ mộc, khiến cho người này bị chết ngay lập tức. Ưu Bà Tắc sinh nghi bèn đến hỏi Phật. Ngài nói không có tội, nhưng từ nay nên cẩn thận, chớ để chết người. Lại có một Ưu Bà Tắc, trời tối đi vào đường nguy hiểm, gặp phải bọn cướp, bị bọn cướp định bắt lấy. Ưu Bà Tắc bèn chạy trốn, bất chợt bị trượt xuống triền núi, trượt ngay trên đầu một người thợ chết, khiến người này chết ngay lập tức. Ưu Bà Tắc sinh nghi bèn hỏi Phật. Ngài nói không có tội. Lại có một Ưu Bà Tắc lăn đá trên triền núi, đã lăn xuống làm chết người. Ưu Bà Tắc sinh nghi bèn hỏi Phật. Ngài nói không có tội. Nhưng đang lúc muốn lăn đá phải hô lớn, đá lăn xuống để mọi người biết mà tránh. Có một người bị ung nhọt chưa mùi, Ưu Bà Tắc giúp người đó phá một nhọt, nhưng lại khiến cho họ bị chết. Ưu Bà Tắc sinh nghi bèn hỏi Phật. Ngài nói ung nhọt chưa mùi, nếu phá mà khiến người bệnh bị chết thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Tuy không có tâm sát hại, nhưng có lý do để đưa đến sự chết, cho nên bị phạm. Nếu như một nhọt đã mùi, nhưng phá một nhọt lại khiến cho người bệnh bị chết thì không có tội. Nhọt đã mùi, đáng lý thì phải nên phá. Có một đứa bé đang nô đùa, Ưu Bà Tắc bắt lại chọc lét cho nó cười to lên, nhưng đứa bé lại nhân đó mà bị chết. Ưu Bà Tắc sinh nghi bèn hỏi Phật. Ngài nói vì đùa giỡn nên không bị phạm tội giết người, nhưng từ nay không nên chọc lét cho người khác cười. Không nên nghĩa là bị phạm tội nhẹ, có thể sám hối. Có một người ngồi lấy áo trùm kín đầu, Ưu Bà Tắc bảo đứng lên. Người ấy nói đừng gọi tôi, nếu tôi đứng lên sẽ bị chết. Ưu Bà Tắc lại bảo người đó đứng lên. Người đó đứng lên rồi bèn bị chết. Ưu Bà Tắc sinh nghi bèn hỏi Phật. Ngài nói phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Gọi lần thứ nhất không tội, gọi lần thứ hai phạm tội bậc trung. 2. Giới trộm. Phật bảo các tỳ kheo, Ưu Bà Tắc dùng 3 cách lấy trộm vật quý của người khác, bị phạm tội không thể sám hối. Một là dùng tâm, hai là dùng thân, ba là đồ vật bị dời khỏi bổn xứ. Dùng tâm nghĩa là khởi tâm đắn đo, muốn làm việc trộm cắp. Dùng thân nghĩa là dùng các chi phần của thân thể để trộm lấy đồ vật của người khác. Bị dời khỏi bổn xứ nghĩa là đồ vật bị di chuyển ra khỏi vị trí ban đầu của nó. Chú thích: giới trộm có 6 chuyên trở thành tội không thể sám hối. 1. Vật của kẻ khác. 2. Biết là vật của kẻ khác. 3. Có tâm trộm cắp. 4. Khởi phương tiện để trộm cắp. 5. Vật trị giá 5 tiền. Ở Tây Chực, một đại tiện trị giá 16 tiểu tiền ở Trung Quốc. 5 tiền trị giá 80 tiểu tiền. Luật Nhiếp nói: 5 ma sái, mỗi ma sái trị giá 80 bố sĩ, như vậy 5 ma sái trị giá 400 bố sĩ. Ở chân Nam, 5 bố sĩ bằng 1 chỉ bạc, như vậy 5 ma sái, 5 tiền trị giá 8 lượng bạc. 6. Vật lìa bốn xứ. Hiện đây nói trộm vật quý của kẻ khác, tức là ba chuyên, đó là vật của kẻ khác. Mình biết rõ đó là vật của kẻ khác, trị giá 5 tiền. Dùng tâm, tức là tâm trộm cắp. Dùng thân, tức là khởi phương tiện để lấy trộm. Lìa bốn xứ, tức là duyên thứ 6. Nếu 6 chuyên đầy đủ thì mất giới thể vô tác. Kinh văn: lại có 3 cách lấy trộm vật quý của người khác, bị phạm tội không thể sám hối. Một là tự mình lấy, hai là bảo người khác lấy, ba là sai khiến người khác đi lấy. Một, tự mình lấy, nghĩa là tự mình dùng tay nhấc vật quý ra khỏi bổn xứ. Hai, bảo người khác lấy, nghĩa là nói với người khác trộm lấy vật đó. Người đó nghe xong bèn trộm lấy vật đó, dời khỏi bổn xứ. Ba, sai khiến người khác đi lấy, nghĩa là nói với người khác: ông mà có biết chỗ của vật quý đó không? Người đó trả lời: biết chỗ. Bèn sai họ đến chỗ đó trộm lấy vật quý và chờ vật đó ra khỏi bổn xứ. Chú thích: ba loại trộm cắp này chỉ là dùng phương tiện khác biệt, đều phải đầy đủ 6 chuyên thì trở thành tội nặng. Kinh văn: lại có 5 cách lấy trộm vật quý, bị phạm tội không thể sám hối. Một là tha thiết muốn lấy, hai là lấy với thái độ khinh mạng, ba là lấy bằng cách mạo danh người khác, bốn là lấy bằng cách cưỡng đoạt, năm là chiếm đoạt đồ của người khác gửi cho mình. Chú thích: 6 loại trộm cắp này lại cũng chỉ là phương tiện khác biệt, đều phải đầy đủ 6 chuyên thì trở thành tội nặng. Kinh văn: vật quý tức là vật trị giá 5 tiền trở lên, nếu lấy trộm thì bị phạm tội không thể sám hối. Chú thích: ở đây chính tức giải thích món đồ trị giá 5 tiền trở lên thì gọi là vật quý. Bất luận là vật gì, hễ trị giá 8 lượng bạc trở lên, lìa khỏi bốn xứ thì phạm tội không thể sám hối. Kinh văn: nếu Ư Bà Tát biết người khác có 5 thứ báo hoặc tương tự như 5 thứ báo, rồi dùng tâm trộm cắp soạn riêng ra, nhưng nếu chưa rời khỏi bốn xứ thì bị phạm tội có thể sám hối. Chưa đủ 6 chuyên chỉ phạm tội phương tiện. Nếu soạn riêng ra xong, di chuyển vật ra khỏi bốn xứ, nếu số lượng vật trị giá 5 tiền thì bị phạm tội không thể sám hối. Đã đầy đủ 6 chuyên liền mất giới thể, bất luận đã tiêu dùng hoặc chưa tiêu dùng. Chú thích: 5 thứ báo là vàng, bạc, đồng, sắt và thiết. Tương tự nghĩa là giống. Dùng vàng bạc làm thành các món vật khác, gọi là giống vật báo. Nếu chưa thành khí cụ thì vàng bạc gọi là sinh báo. Cho nên nói sinh tượng kim ngân bảo vật, nghĩa là: một, các loại kim ngân chưa được làm thành vật dụng, và hai, các loại kim ngân đã được làm thành vật dụng. Hoặc nói bảy báo, có thể chuẩn theo đây mà biết. Kinh văn: lìa khỏi bốn xứ, như khi dệt vải, hứa với người loại chỉ này nhưng lại dệt loại chỉ khác, gọi là lìa bốn xứ. Hoặc da, hoặc áo, dùng đúng màu gọi là bốn xứ, hễ dùng màu khác thì gọi là lìa bốn xứ. Hoặc mền lông, một lớp lông gọi là bốn xứ, một màu gọi là bốn xứ, khác lông khác bầu gọi là lìa bổn xứ. Đây gọi là các xứ. Chú thích: chẳng hạn như mền lông, vật của mình dệt một lớp lông, vật của người khác dệt hai lớp lông. Hoặc vật của mình thì màu này, vật của người khác thì màu khác. Hiện đây đem vật của người khác đổi hai lớp lông thành một lớp, đem màu của người khác đổi thành màu của vật mình, khiến cho họ tưởng là đồ vật đã mất, cho nên gọi là lìa bốn xứ. Nếu như đủ 6 chuyên sẽ phạm tội không thể sám hối. Kinh văn: nếu cư sĩ gánh vật mướn cho người rồi dùng tâm trộm, đổi từ vai trái để qua vai phải, tay phải để qua tay trái. Những thân phận như thế gọi là lìa bốn xứ. Xe thì bánh trục đòn ngang xe, thuyền thì hai bánh lái trước sau, nhà thì kèo cột trúi mè, đòn tây bốn góc và xung quanh đều gọi là bốn xứ. Nếu dùng tâm trộm trời chợt để ở chỗ khác thì đều phạm tội không thể sám hối. Chú thích: đổi từ trái sang vai phải cũng giống như phần trên, thì nhưng nếu không có tâm trộm cắp thì dù chuyển đồ vật từ vai này sang vai kia, lẽ nào lại có tội? Kinh văn: trộm vật trong nước, tức là người ta chặt cây rồi thả trôi theo dòng, cư sĩ lấy bằng tâm trộm thì phạm tội không thể sám hối. Nếu có tâm trộm nắm cây khiến cho ngừng lại, sau đó thả trôi đến phía trước, gọi là lìa bốn xứ. Hoặc đem tâm trộm nhẫn chìm xuống đáy sông, cũng gọi là lìa bốn xứ. Hoặc lúc dời cây ra khỏi nước, cũng gọi là lìa bốn xứ, đều phạm tội không thể sám hối. Lại như có chủ nuôi chim trong ao, cư sĩ dùng tâm trộm nhẫn chìm xuống nước thì phạm tội có thể sám hối, vì chưa lìa bốn xứ. Nếu như đem ra khỏi ao lìa bốn xứ thì phạm tội không thể sám hối. Hoặc nhà người khác nuôi chim bay chào trong ao không chủ, cư sĩ dùng tâm trộm bắt đem ra khỏi ao lìa bốn xứ, dẫn đến dẫn chìm xuống đấy lìa bốn xứ, đều phạm tội không thể sám hối. Lại như nhà của cư sĩ, trên lầu có để các món trang sức, các loài chim có đủ đến gặm các món trang sức bay đi, cư sĩ dùng tâm trộm đoạt lấy chim đầy thì phạm tội không thể sám hối, đầy đủ sáu chuyên. Nếu thấy chim gặm báo chật bay đi, dùng tâm trộm từ xa trông đợi thì phạm tội bậc trung có thể sám hối, phạm tội phương tiện. Nếu dùng chú lực khiến cho chim kia tùy ý đi đến chỗ theo ý mình mong muốn thì phạm tội không thể sám hối, đầy đủ sáu chuyên. Nếu đến các chỗ khác thì phạm tội có thể sám hối, phạm tội phương tiện. Nếu có chim quan giả gặm chật báo bay đi, cư sĩ đem tâm trộm đoạt lấy báo chật của chim ấy, phạm tội trung có thể sám hối. Tuy không phải là chật có chủ, nhưng tự tâm trộm cắp mà kết tội. Còn như chợ chim quan giả bay đến thì phạm tội nhẹ có thể sám hối. Lại nữa, có chim quan giả gặm báo chật bay ngang, một con chim có chủ đoạt lấy chật của con chim quan giả, cư sĩ lại đem tâm trộm đoạt lấy báo chật của chim có chủ, phạm tội không thể sám hối. Đầy đủ sáu chuyên, đây là từ phía chủ con chim mà kết tội. Còn như chợ chim bay đến thì phạm tội bậc trung có thể sám hối, phạm tội phương tiện. Ngoài ra như đã nói ở trên. Lại nữa, như các loài chim có chủ ngậm báo chật bay đi bị chim quan đoạt, vật trở thành vô chủ, cư sĩ đem tâm trộm đoạt lấy vật của chim hoang, phạm tội bậc trung có thể sám hối, từ tâm trộm cắp kết tội. Lúc chờ đợi cũng phạm tội trung có thể sám hối. Chuẩn phần trên e chữ trung là sai, nếu không phần trên cũng phải là tội trung có thể sám hối. Ngoài ra cũng giống như trên, nếu có cư sĩ chơi bài dùng tâm trộm cắp chuyển đổi quân bài để thắng, khi thắng được 5 tiền thì phạm tội không thể sám hối. Chú thích: căn cứ Ưu Bà Tát Giới Kinh, Tại Gia Bồ Tát Giới và Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh, nếu Ưu Bà Tát bài bạc đều phạm vào tội kinh cống. Này chỉ mới thọ 5 giới cho nên cho không kết tội bài bạc, thế nhưng chuyển đổi quân bài để thắng người khác toàn lại cho tâm trộm cắp phát khởi, cho nên phạm giới trọng. Kinh văn: nếu hạng cư sĩ dùng tâm trộm lấy xá lợi, phạm tội bậc trung có thể sám hối, không thể tính giá trị. Nếu dùng tâm cung kính mà nghĩ rằng Phật cũng là thầy ta, đem tâm thanh tịnh mà đoạt lấy thì không phạm. Nếu hạng cư sĩ đem tâm trộm lấy kinh, phạm tội không thể sám hối, nhưng phải tính ra giá trị của kinh mà phân định tội nặng nhẹ. Nếu trị giá của kinh trên 5 tiền, phạm tội không thể sám hối. Nếu giá trị dưới 5 tiền, phạm tội có thể sám hối. Nói đến trộm ruộng thì có hai nhân chuyên đoạt ruộng người khác. Một là dùng lời nói cáo trạng kiện tụng ở quan phủ, hay là dùng hành động lập hàng rào hạn định tranh giới. Nếu có cư sĩ chỉ muốn chiếm đất cho nên kiện tụng, hoặc chờ đổ tranh giới để lấn đoạt, nếu lấn đất trị giá 5 tiền trở lên, phạm tội không thể sám hối. Có các cư sĩ đáng lý phải nộp thuế nhưng trốn không nộp, nếu quá 5 tiền phạm tội không thể sám hối. Lại có cư sĩ mang vật đi ngang trạm quan thuế, nói với các cư sĩ rằng: các chị mang dùm tôi vật này qua hải quan, tôi sẽ cho các chị nửa tiền thuế. Nếu các cư sĩ nhận lời cầm qua, tiền thuế của vật đó giá 5 tiền, phạm tội không thể sám hối. Nếu cư sĩ chỉ cho người khác đi con đường khác để trốn thuế, tiền thuế của vật mang qua trị giá 5 tiền, phạm tội bậc trung có thể sám hối. Nếu chỗ quan thuế có nạn giặc, ác thú hoặc nạn đói khác, mà chỉ bày con đường khác nhằm để tránh khỏi nạn nguy hại này thì không phạm. Lại có cư sĩ âm mưu với thổ tặc cướp phá các thôn xóm, được tài sản rồi cùng nhau phân chia, cư sĩ được chia phần trị giá 5 tiền, phạm tội không thể sám hối. Trộm chúng sanh không chân, chẳng hạn cư sĩ thấy người hớt lăng quăng đổ chèo bình của họ, sau đó lén lút trút qua bình mình, thì phạm tội không thể sám hối. Sự phân loại các loại không chân khác cũng giống như trên. Trộm chúng sanh hai chân, ba chân, chẳng hạn như trộm người và các loại chim thiên nga, nhạn, anh dũng. Các loại chim bị nhốt ở trong lồng, nếu đem tâm trộm mà lấy thì phạm tội không thể sám hối. Ngoài ra như trên đã giải thích. Trộm người có hai cách, một là giác đi, hai là cùng hẹn. Nếu cư sĩ đem tâm trộm giác người ở trên chai, hai chân người ấy hỏng đất, phạm tội không thể sám hối. Nếu như cùng hẹn, hễ người đó đi quá hai bước, phạm tội không thể sám hối. Ngoài ra đều giống như đã nói ở trên. Trộm loại vật bốn chân như chơi, ngựa, bò, chê thuộc sở hữu của người khác, người chủ đã lấy chê buộc vào một chỗ cố định, cư sĩ dùng tâm trộm chấn đi, hễ mỗi chân con vật vừa bước hai bước, phạm tội không thể sám hối. Nếu con vật nằm ở một nơi, đem tâm trộm xua con vật đi, vật đứng dậy mỗi chân vừa bước hai bước, phạm tội không thể sám hối. Loài nhiều chân cũng giống như vậy. Con vật ở phía trong hàng rào hoặc bên trong bờ tường, nếu đem tâm trộm mà xua con vật ra ngoài, nếu con vật rời khỏi đàn, mỗi chân bước hai bước, phạm tội không thể sám hối. Những trường hợp khác như đã nói ở trên. Nếu con vật được thả ở ngoài đồng, cư sĩ đem tâm trộm nghĩ rằng khi người chăn đi vào trong rừng ta sẽ trộm lấy, vừa khởi ý niệm như thế, phạm tội bậc trung có thể sám hối. Nếu giết con vật, phạm tội sát sanh, giết rồi lấy thịt bán hoặc ăn trị giá khoảng 5 tiền, phạm tội không thể sám hối. Có 7 trường hợp. 1. Biết không phải vật của mình. 2. Người chủ không đồng ý cho. 3. Không phải mượn dùng tạm. 4. Biết đó là vật có chủ. 5. Tâm không cuồng. 6. Tâm không loạn. 7. Tâm không mê mờ. Trong 7 trường hợp này, trộm lấy trộm vật 5 tiền trở lên, phạm tội không thể sám hối. Nếu trộm khinh vật 4 tiền trở xuống, phạm tội có thể sám hối. Lại có 7 trường hợp. 1. Tưởng đồ vật là của mình. 2. Người chủ đồng ý cho. 3. Mượn dùng tạm. 4. Vật không có chủ. 5. Tâm cuồng. 6. Tâm loạn. 7. Tâm mê mờ. Trong 7 trường hợp này, lấy đồ vật không phạm. Có một cư sĩ trồng củ cải. Có một người đến nói với cư sĩ: cho tôi củ cải. Cư sĩ nói: ông có tiền không hay chỉ đến xin? Đáp: tôi không có tiền. Cư sĩ nói: nếu cần củ cải thì cầm tiền đến, nếu đem cho không thì tôi lấy gì mà ăn? Người đó hỏi: ông nhất định không cho tôi sao? Chủ bảo: tôi làm sao cho ông được. Người đó bèn dùng chú thuật khiến cho củ cải chết khô. Sau khi trở về, người đó sanh nghi, không biết là phạm tội có thể sám hối được hay không, bèn đi đến bạch Phật. Phật dạy: tính giá trị xem có thể hay không thể sám hối. Trị giá của nhánh lá, hoa quả cũng giống như trễ. Có một người đang cày ruộng ở gần Trần Kỳ Hoàng, cởi áo để trên bờ ruộng. Bây giờ có cư sĩ đi ngang qua thấy áo, nhìn xung quanh không có ai hết, bèn lấy áo mang đi. Khi ấy người cày ruộng từ xa thấy, nói với cư sĩ rằng: ấy, đừng lấy áo của tôi. Cư sĩ không nghe, cho rằng áo đó vô chủ nên vẫn mang đi. Người cày ruộng liền đuổi theo chụp vai cư sĩ, nói rằng: phép của ông là lấy của không cho ư? Cư sĩ đáp: tôi nghĩ rằng áo này không chủ nên mới lấy thôi, đâu phải phép của tôi như vậy. Người cày ruộng nói: đây là áo của tôi mà. Cư sĩ bảo: nếu là áo của ông thì nên lấy lại đi. Cư sĩ sanh nghi, không biết là có phạm tội có thể sám hối hay không thể sám hối, liền đến chỗ Phật để thưa hỏi việc ấy. Phật biết nhưng chẳng hỏi: ông đem tâm đạo để lấy. Cư sĩ bạch Phật: con cho là không có chủ. Phật dạy: không phạm, nhưng từ nay về sau lấy vật có phải khéo suy xét, có khi vật tuy không có người giữ nhưng thật đã có chủ. Nếu khởi tâm muốn trộm chưa lấy thì phạm tội bậc hạ, có thể sám hối. Trộm vật giá dưới 5 tiền thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Trộm vật giá 5 tiền thì phạm tội không thể sám hối. Chú thích: muốn trộm nhưng chưa lấy, phạm tội bậc hạ có thể sám hối. Đây là tội phương tiện xa. Lấy nhưng chia lìa 4 xứ, phạm tội bậc trung có thể sám hối. Đây là tội phương tiện gần. Giới chăn chạm bước không đề cập đến. Trộm vật trị giá chưa đến 5 tiền, phạm tội bậc trung có thể sám hối, chưa mất giới thể. Vật trị giá 5 tiền, phạm tội không thể sám hối, đã mất giới thể. Nếu mất giới thể, cần phải tu pháp thủ tướng sám hối, giống như trong phần giới sát có đề cập đến. Tất cả tánh tội thế gian, khi trả quả báo đã đủ, thì nghiệp tự tiêu mất. So ra, chỉ hơi nhẹ hơn tội sát sanh. Kinh chăng 3. Giới châm. Phật bảo các tỳ kheo: ưu bà tát không nên sanh dục tưởng, dục giác, còn không nên khởi tâm, huống chi khởi tâm tham dục, sân hận, si mê, ràng buộc căn bổn, nghiệp ác bất tịnh. Chú thích: đối với cảnh giới ái dục, an lập danh ngôn gọi là dục tưởng. Đối với cảnh giới ái dục bỗng nhiên khởi tâm tìm tòi gọi là dục giác. Vì không toại lòng tham dục nên khởi tâm sân. Tham dục và sân khởi đều nương vào tâm si mê. 3 độc đã đầy đủ, ác sẽ trở thành cội gốc cho tất cả sự trói buộc, đi ngược với đạo hạnh thanh tịnh, có thể chiêu cảm của báo đời này đời sau, cho nên gọi là ác nghiệp bất tịnh. Kinh chăng: trong đây đối tượng phạm tội tà châm có 4: nam, nữ, huỳnh môn, hai căn. Nữ tức là người nữ, phi nhân nữ, súc sanh cái. Nam là người nam, súc sanh đực. Huỳnh môn, hai căn cũng giống như trên. Nếu ưa bà tắc cùng với người nữ, phi nhân nữ, súc sanh cái, hành dâm ở 3 chỗ, phạm tội không thể sám hối. Nếu ưa bà tắc cùng người nam, phi nhân nam, súc sanh đực, huỳnh môn, hai căn, hành dâm ở 2 chỗ, phạm tội không thể sám hối. Nếu khởi tâm muốn hành dâm nhưng chưa giao hợp, phạm tội bậc hạ có thể sám hối, tội phương tiện xa. Nếu 2 thân đã giao tiếp nhưng ngừng lại không giao hợp, phạm tội bậc trung có thể sám hối, tội phương tiện gần. Chú thích: giới châm có 3 chuyên thành phạm tội không thể sám hối. 1. Có tâm châm, nghĩa là giống như người đói được thức ăn, như người khát được nước uống, không phải giống như có cảm tưởng bị sắc nóng đúc vào thân, bị quan sát chết sinh thối vào cổ. 2. Là đường chính, tức là phần dưới nói rõ 3 chỗ: nữ căn, miệng và hậu môn. 3. Sự việc thành tựu, nghĩa là đưa vào độ sâu, chỉ khoảng hạt mè thì liền mất giới thể. Kinh chăng, nếu ưu bà tác hành dâm với tớ gái đã có gia đình thì phạm tội không thể sám hối. Những tội nhẹ khác như trên đã nói, ba chỗ là nữ căn, miệng và hậu môn, trừ ba đường chính ra, nếu hành dục ở các chỗ khác thì đều phạm tội có thể sám hối. Nếu ưu bà tác hành dâm ở những nơi khác trên thân phi đạo của tớ gái chưa có gia đình, tuy phạm tội có thể sám hối nhưng đời sau mắc quả báo nặng nề. Chú thích: tớ gái chưa lập gia đình tức là chưa có chủ, nếu như muốn thâu nạp thì nên đúng phép mà cưới hỏi làm thê làm thiếp, không có gì khó khăn. Nếu như hành dâm tuy chưa xâm phạm vào ba chỗ nhưng đã phá hoại tiết tháo của họ, khiến cho bị mang tai tiếng, cho nên tuy không bị phạm tội mất giới thể nhưng đời sau sẽ bị tội báo nặng nề. Người xưa có câu: cõi u minh rất quán khét những người làm tổn âm đức. Kinh văn: nếu ưu bà tắc hành dâm với tớ trai, hán đồng bộc tớ trai hoặc lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi ở hai chỗ, phạm tội không thể sám hối. Các tội nhẹ khác giống như đã nói ở trên. Nếu ưu bà tắc thỏa thuận giá cả với dâm nữ rồi hành dâm, sau đó lại không chịu trả tiền, phạm tội tà dâm không thể sám hối. Nếu trả tiền thì không phạm. Nếu người chết cho đến súc sanh chết nhưng thân thể chưa hoại, bèn hành dâm giới thay chết. Nếu hành dâm giới thay người nữ ở ba chỗ thì phạm tội không thể sám hối. Những tội phạm nhẹ giống như đã nói ở trên. Ưu bà tắc đang thọ bát quan trai giới, nếu hành dâm phạm tội không thể sám hối. Trong lúc thọ bát quan trai giới, bất luận là tà dâm hay chánh dâm, tất cả đều phạm. Nếu có người không thọ giới, hành dâm giới đệ tử trưởng giới của Phật, dù không mắc tội phạm giới nhưng sau này chỉnh chỉ không được thọ năm giới, cho đến không được xuất gia thọ cụ túc giới. Chú thích: đệ tử trưởng giới của Phật nghĩa là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa chi, sa chi ni, ưu bà tắc, ưu bà chi, cho đến trong ngày vợ của mình đang thọ bát quan trai cũng không được hành dâm. Người vi phạm điều này được gọi là phá phạm hạnh của người khác. Hỏi: xâm phạm tịnh hạnh của người khác gọi là trọng nạn, giả như ngược lại bị người thọ giới dẫn dụ làm việc tà dâm, như vậy có phải là trọng nạn không? Hoặc giả như không biết lỡ phạm, sau đó sinh tâm hối hận, thành tâm phát lộ, thì có cho phép thọ ngũ giới và xuất gia hay không? Đáp: nếu như biết đối phương đã thọ giới thì không nên để họ chẩn chủ, nhưng nếu đã bị chẩn chủ, tội sẽ được tiêu trừ. Nếu như không biết lỡ phạm, đáng lý cũng giống trường hợp vừa nói. Thế nhưng phương pháp sám hối không phải dễ dàng, cần phải thưa thỉnh các bậc tôn đức hiểu sâu về giới luật thì mới có thể theo đúng phương thức trừ diệt tội này. Kinh văn: Phật bảo các tỳ kheo, ta có hai thân, sanh thân và giới thân. Nếu có thiện nam tử chỉ ta xây dựng tháp bảy báo cao đến trời phạm thiên, giả như có người phá hoại, tội ấy còn có thể sám hối. Nhưng nếu phá hoại giới thân của ta, tội ấy thực vô lượng, thọ tội giống như lông chương y la. Chú thích: đoạn kết này muốn nêu rõ việc không nên khuy tổn tịnh giới. Giới thân tức là pháp thân, Đức Phật dùng giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến làm pháp thân. Do chỉ giới pháp là do chư tăng truyền thọ đời này qua đời khác, đây cũng có nghĩa là pháp thân Như Lai thường trụ bất diệt. Nếu tự phá hoại phạm hạnh hoặc phá hoại phạm hạnh của người khác, tức là phá hoại pháp thân Như Lai, cho nên tội đặc biệt nặng hơn so với phá hoại tháp xá lợi của Phật. Lông chương y la gọi đủ là y la bát la, cũng gọi là y la bát. Y la tên cây có nghĩa là hôi thối, bát la có nghĩa là cực kỳ. Vì lông chương này vào thời Phật Ca Diếp là một tỳ kheo, chẳng qua chỉ dùng tâm sân hận mà phạm giới chặt cây cỏ, nhưng không biết sám hối khiến cho trên đầu mọc lên cây hôi thối này, chịu vô lượng sự thống khổ, huống chi có thể phạm các tội căn bổn như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ hay sao? Thế nhưng đối với hai giới sát sanh và trộm cắp, những người có chút ít tâm từ bi, khiêm tốn cũng không dám vi phạm. Trên giới tà dâm này là dễ vi phạm nhất, cho nên đặc biệt ở đây nêu lên lời khuyến cáo. Nhưng nếu tội phạm giới đã nặng hơn tội phá tháp, thì phước đức trì giới phải chăng cũng lớn hơn phước đức xây tháp? Hy vọng các Phật tử suy ngẫm điều này. Kinh văn 4. Giới trọng ngữ. Phật bảo các tỳ kheo: ta dùng các phương tiện quở trách sự vọng ngữ, khen ngợi sự không vọng ngữ, cho đến cười đùa còn không nên vọng ngữ, huống chi là cố ý vọng ngữ. Trong đây sự phạm tội như nhau, nếu có ưa bà tắc, không biết, không thấy thánh pháp hơn người, nhưng tự nói mình là A-la-hán, đoạn tận phiền não ba cõi, đang hướng đến A-la-hán quả, đoạn gần hết tư hoặc của cõi vô sắc, phạm tội không thể hối. Nếu nói mình là A-na-hàm, đoạn tận phiền não cõi dục, tư đà hàm, đoạn sáu phẩm hoặc của cõi dục, tu đà hoàng, đoạn tận kiến hoặc, cho đến hướng đến tu đà hoàng, thế đệ nhất khẩu tâm đầy đủ bát nhẫn, chỉ thiếu một phần trí tuệ, hoặc đắc sơ thiện, ly sinh hỷ lạc, tương ưng với năm chi công đức. Đệ nhị thiện, định sinh hỷ lạc, tương ưng với bốn chi công đức. Đệ tam thiện, ly hỷ chịu lạc, tương ưng với năm chi công đức. Đệ tứ thiện, xả niệm thanh tịnh, tương ưng với bốn chi công đức, hoặc được bốn vô lượng tâm từ bi hỷ xả, hoặc được bốn vô sắc định, nghĩa là hư không định, thức xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi phi tưởng xứ định, hoặc chứng được pháp quán bất tịnh, pháp niệm, hơi thở, an đa ban đa, hoặc nói chư thiên đến chỗ ta, các trọng, dạ xoa, bế lệ, tỳ xá xà, cưu bàn trà, la sát đến chỗ ta. Chúng hỏi ta trả lời với chúng, ta hỏi chúng trả lời với ta. Tất cả những trường hợp trên đều phạm tội không thể sám hối. Chú thích: giới đại chủng ngữ này có năm chuyên thành tội không thể sám hối. 1. Đối tượng là người. 2. Biết đó là người. 3. Có tâm khi dối. 4. Nói đầy đủ ý mình muốn nói, nghĩ lại chứng A-la-hán, cho đến la sát đến chỗ ta. 5. Đối tượng hiểu ý mình muốn nói. Nếu nói với người điếc, người cờ, người không hiểu ý nghĩa mình muốn nói, hoặc đối với phi nhân, súc sinh, chân chân, đều phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Kinh văn: nếu muốn nói A-la-hán nhưng nói lầm là A-na-hàm, phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Còn những tội khác cũng tương tự như vậy, vì chưa được toại ý. Nếu có người hỏi ưu bà tắc: ông đắc đạo chưa? Nếu im lặng hoặc hiện ra hình tướng thì phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Cho đến nói gió xoáy quỷ thần đến chỗ ta, phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Căn cứ thập tụng luật, nếu chưa đắc ngoại phạm biệt tổng tưởng niệm, nói dối đã đắc. Chưa trì giới thanh tịnh, nói dối là trì giới thanh tịnh. Chưa từng đọc tụng tán thán kinh điển, nói dối đã từng đọc tụng tán thán kinh điển, đều phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Nếu có ưu bà tắc, có nghe mà nói không nghe, có thấy mà nói không thấy, nghi có mà nói không có, nghi không có mà nói có, những sự vọng ngữ như thế đều phạm tội, có thể sám hối. Lại còn có nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác và nói lời vô nghĩa đều phạm tội. Tuy không bất giới thể cho nên gọi là có thể sám hối, nhưng không phải là không phạm vào tính tội. Nếu khởi tâm muốn vọng ngữ nhưng chưa nói ra, phạm tội bậc hạ, có thể sám hối tội phương tiện xa. Hoặc nói ra nhưng không hết ý, phạm tội bậc trung, có thể sám hối. Hoặc nói lầm, hoặc nói không rõ ràng, gọi là tội phương tiện gần. Nếu nói với người khác là mình đã đắc đạo, phạm tội không thể sám hối. Nếu tâm cuồng, tâm loạn, hoặc nói mà không tự biết thì không phạm. 5. Giới uống rượu. Đức Phật ở nước Chi Đề ấp Bạc Già La Bà Đề. Nơi đó có con trồng độc tên là Am Bà La Đề Đà, hung bạo ác hại, không ai có thể đến chỗ ấy. Voi ngựa, bò chê, lừa la, lạc đà, không loài nào có thể đến gần, cho đến các loại chim cũng không dám bay ngang. Đến mùa lúa chín đi thì nó lại phá diệt lúa thóc. Trưởng lão Sakada, còn gọi là Bàn Đà Chà hoặc Bàn Đà, dịch là tiểu lộ biên sinh hoặc dịch là kế đạo, đời trước keo lận Phật Pháp, lại ưa uống rượu, cho nên đời này sinh ra ngu độn, trong trăm ngày không thuộc được một bài kệ. Đức Phật dạy tu pháp quán hơi thở, đắc quả A-la-hán. Du hành đến nước Chi Đề, dần dần đến ấp Bạc Già La Bà Đề. Sau khi nghỉ qua đêm, sáng sớm ngài đắp y cầm bát vào xóm khất thực. Trong khi khất thực, nghe nói ở ấp này có con trồng độc tên là Am Bà La Đề Đà, hung bạo ác hại, nhưng chân chim thú không dám đến nơi nó ở. Đến mùa lúa chín thì nó lại phá diệt lúa thóc. Trưởng giả nghe xong, sau khi đi khất thực thọ trai, bèn đến nơi trồng độc Am Bà La Đề Đà, trải tọa cụ ngồi dưới gốc cây bên bờ suối. Trồng độc nghe mùi y phục liền đổi tâm sân, thân tuôn ra khói. Trưởng lão liền nhập tâm muội, dẫn sức thần thông, thân cũng tuôn ra khói. Trồng độc càng dẫn chữ, thân tuôn ra lửa. Trưởng lão bèn nhập hỏa quan tâm muội, thân cũng tuôn ra lửa. Trồng độc lại tuôn mưa đá, trưởng lão bèn biến mưa đá thành đủ các loại bánh. Trồng độc lại tuôn ra sấm sét, trưởng lão liền biến chúng thành các loại bánh quan hỷ. Trồng độc lại tuôn mưa cung tên vào mát, trưởng lão liền biến chúng thành hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng. Bây giờ trồng độc lại tuôn mưa trắng độc, chết bọ cạp, trưởng lão liền biến chúng thành các dòng hoa ưu bát la, dòng hoa chim bạc, dòng hoa bà sư ca, dòng hoa a đề mục đa dạ. Trồng độc phô triển tất cả những sức mạnh của nó như vậy, nhưng vẫn không thể thắng được trưởng lão, bèn mất hết quái lực. Trưởng lão Sa Già Đà biết sức trồng đạt không thể làm gì được nữa, ngài liền biến thân mình nhỏ lại rồi chui vào hai lỗ tai trồng, sau đó đi ra nơi hai con mắt, từ hai mắt ra xong lại vào hai lỗ mũi rồi ra nơi miệng, kinh hành qua lại trên đỉnh đầu của nó nhưng không làm cho thân đó bị tổn thương. Bây giờ trồng thấy biết việc này, lòng rất kinh hãi, lông mình dựng đứng, bèn chắp tay hướng về trưởng lão nói: "Con xin quy y với ngài." Trưởng lão bảo: "Ngươi không nên quy y với ta, mà nên quy y thầy ta, tức là quy y Phật." Trồng nói: "Con từ nay quy y Tam Bảo, trọn đời làm đệ tử ưu bà tắc của Phật." Con trồng độc ấy sau khi thọ tam tự quy y, làm đệ tử Phật, không còn dám tạo những việc hung ác như trước nữa. Mọi người và chim thú đều đến được chỗ trồng ở, đến lúa chín cũng không còn bị phá hoại nữa. Do đây mà tiếng tâm của trưởng lão truyền khắp trong nước. Trưởng lão Sa Già Đà hàng phục được độc long, khiến cho nó trở nên thuận tiện. Mọi người và chim thú đến được nơi của trồng, đến mùa lúa chín cũng không còn bị phá hoại nữa. Nhưng vì tiếng tâm trưởng lão truyền khắp, mọi người đều thiết trai để thỉnh ngài. Có một người nữ nghèo kính thỉnh trưởng lão Sa Già Đà thọ trai, ngài im lặng nhận lời. Người nữ ấy bèn chuẩn bị món cháo sữa, trưởng lão bèn thọ dụng. Lúc ấy người nữ ấy nghĩ rằng vị sa môn này đã thọ dụng cháo sữa, e ngại sẽ phát lãnh. Vì thế người nữ ấy đem rượu màu sắc giống như nước dâng lên, ngài Sa Già Đà không để ý bèn lấy uống. Sau khi thuyết pháp xong, ngài bèn từ giả. Đang khi đi chạy chùa, sức mạnh của rượu phát tác. Khi đến gần cổng chùa, ngài bèn ngã xuống đất. Y tăng giả lê, đãi lọc nước, bình bát, tích trượng, bột dầu, giày chép, ống đựng kim, mỗi thứ một nơi. Còn trưởng giả thì mê man, không còn biết gì nữa. Lúc ấy Đức Phật cùng với A Nan đi ngang qua đó, thấy trưởng lão Sa Già Đà nằm trên mặt đất. Đức Phật tuy đã biết nhưng vẫn hỏi A Nan: "Vị này là ai?" A Nan đáp: "Bạch Thế Tôn, đây là trưởng giả Sa Chà Đà. Đức Phật liền bảo A Nan: ông hãy chỉ ta trải tòa, chuẩn bị nước, tập hợp chúng tăng. A Nan vâng lời, liền trải tòa, chuẩn bị nước, tập hợp chúng tăng xong, đến bạch Phật: bạch Thế Tôn, con đã trải sàn tòa, chuẩn bị nước, tập tăng xong. Phật bèn rửa chân rồi an tọa, hỏi các tỳ kheo: các ông có từng nghe thấy trồng độc tên là Am Bà La Đề Đà hung bạo ác hại? Trước đây không có ai dám đến chỗ này, ngay cả voi ngựa, bò chê, lừa lạc đà đều không thể đến được, cho đến các loại chim cũng không dám bay ngang trên hư không. Lúc lúa thóc chín thì đều bị độc lông phá diệt. Thiện Nam Tử Sa Chà Đà có thể chiết phục trồng độc, khiến cho nó trở nên thuận tiện. Nay thì mọi người và chim thú đều an lành, đến được bên dòng suối. Bây giờ trong chúng có người thấy nói là thấy, người nghe nói là nghe. Phật bảo các tỳ kheo: ý các ông nghĩ sao? Thiện Nam Tử Sa Chà Đà bây giờ có thể chiết phục được Ẩn Ương không? Đáp: bạch Thế Tôn, không thể. Phật dạy: thánh dân uống rượu còn có lỗi như thế, huống chi là kẻ phạm tục. Tội lỗi như thế cũng đều do uống rượu. Từ nay về sau, nếu tự nhận là đệ tử của ta thì không được uống rượu, cho đến một giọt nhỏ như trên đầu ngọn cỏ cũng không được uống. Phật dùng các thứ quở trách lỗi lầm của việc uống rượu xong, bèn bảo các tỳ kheo: Ưu Bà Tát không được uống rượu. Rượu có hai loại: rượu nấu bằng ngũ cốc, rượu nấu bằng cây. Rượu nấu bằng cây tức là dùng các thứ gốc, nhành, lá, hoa quả hoặc các thứ hạt, các loại dược thảo phá chế thành rượu. Sắc rượu, hương rượu, vị rượu uống vào có thể làm cho say, đó gọi là rượu. Nếu Ưu Bà Tát nếm rượu để thưởng thức cũng gọi là uống, phạm tội. Uống rượu ngũ cốc, mỗi hớp đều phạm tội. Hoặc uống rượu chua, mỗi hớp đều phạm tội. Hoặc uống rượu ngọt, mỗi hớp đều phạm tội. Hoặc uống men rượu có thể làm say, mỗi hớp đều phạm tội. Hoặc uống bã rượu, mỗi hớp đều phạm tội. Hoặc uống chất giống rượu, sắc rượu, hương rượu, vị rượu mà khiến cho say, mỗi hớp đều phạm. Nếu chỉ có màu rượu nhưng không có hương rượu, không có vị rượu, không làm cho say, cho đến uống những thứ khác đều không phạm. Chú thích: việc uống rượu này chỉ là giá tội, chỉ muốn phòng ngừa lỗi lầm, cùng được chế định với bốn tội ở trên. Có ba chuyên thành phạm: một là rượu, nghĩa là uống vào có thể làm say; hai, biết là rượu, nghĩa là biết đó là rượu hoặc là pha với rượu; ba, uống vào miệng, mỗi ngụm đều phạm tội có thể sám hối. Nếu không biết trong thức ăn có rượu, hoặc thức ăn tuy được nấu với rượu nhưng đã mất mùi rượu, không còn có thể làm say, thì đều không phạm. chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.